Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 12 tháng 12 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco với các bạn trẻ Bangladesh ngày 2 tháng 12 vừa qua. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Chúa có tình yêu thương vời vợi, tình vượt cao hơn ngàn vì sao. Mãi mãi luôn bao la, muôn lời ca cảm tạ tình cha. Mãi mãi Chúa là cha nhân ái, là mẹ hiền nuôi dưỡng ngàn năm không ngại tìm thắng. Chúa đến trong tim con, ban thân lương giữ hồn đẻ tươi. Mãi mãi Chúa là cha nhân ái, là mẹ hiền nuôi dưỡng.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 18, từ câu 12 đến câu 14. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Anh em nghĩ sao? Ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc, lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó hơn là vì 99 con không bị lạc. Cũng vậy, cha của anh em đấng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất." Quý ông bà và anh chị em thân mến! Mùa vọng, mùa của hy vọng và đợi trông. Đợi trông điều chắc chắn sẽ xảy đến, chứ không phải là đợi trông một sự viễn vọng. Vì thế, niềm hy vọng này đòi hỏi một sự tin tưởng tuyệt đối. Nếu chúng ta không ý thức được tình yêu và lòng tha thứ của Thiên Chúa, nếu chúng ta không có sự tin tưởng tuyệt đối vào ơn cứu độ, vào sự tha thứ, thì khó có thể quay về với tình yêu bao la của Ngài được. Qua hình ảnh, người mục tử bỏ 99 con chiên để tìm một con chiên lạc ở dụ ngôn trong tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta về lòng nhân từ bao la của Thiên Chúa đối với con người. Dụ ngôn là một lời mời gọi tha thiết đối với những ai đang bị lầm lạc, và cũng là lời mời tất cả chúng ta quay trở về với Chúa. Tuy nhiên, để có thể tin tưởng quay về với Chúa, thì chúng ta phải ý thức được tình yêu và lòng tha thứ của Ngài. Chính lòng nhân từ Chúa sẽ xóa sạch tội lỗi chúng ta. Điều đó được thể hiện qua hình ảnh của vị mục tử vác con chiên lạc trên vai và đưa về nhà. Vì thế, sống trong tinh thần của mùa vọng, chúng ta không dừng lại ở sự mong chờ, đợi trông ơn cứu độ, nhưng còn phải tin tưởng vào đấng đã đến, đang đến và sẽ đến vì yêu thương nhân loại. Đấng đó chính là Đức Giêsu Kitô, vị mục tử nhân lành, hằng yêu thương, quan tâm đàn chiên, đặc biệt tha thiết tìm kiếm những con chiên lạc xa đàn. Vị mục tử nhân lành vẫn hằng thao thức, trăn trở kiếm tìm bằng lời mời gọi yêu thương để lôi kéo con người trở về với suối nguồn hạnh phúc. Thế nhưng, vẫn còn rất nhiều con chiên lạc xa đàn, bỏ đi trong sự lầm lạc, tội lỗi. Vẫn còn rất nhiều con chiên chưa chịu quay trở về vì còn đam mê chìm sâu trong những đồng cỏ ảo vọng của danh lợi thú. Nhưng dù con chiên có bất trung, có lạc lối thế nào đi nữa, thì vị mục tử nhân lành vẫn âm thầm gìn giữ, chở che và bảo vệ con chiên trước những thú dữ đang ngày đêm rình rập. Lạy Chúa Giêsu là vị mục tử nhân lành. Chúa chăm sóc từng cuộc đời chúng con như người mục tử chăm sóc từng con chiên của mình. Chúng con là những người tội lỗi, những con chiên lầm lạc. Bao lần vì ham vui, vì dại dột, vì cố ý mà chúng con đã lạc xa đường lối của Chúa. Xin cho chúng con luôn tin tưởng vào sự tha thứ và tình yêu bao la của Chúa, hầu biết can đảm trở về trong tình yêu và trong một đàn chiên duy nhất. Amen.
Nhớ những ngày lang thang lạc loài, đoàn người qua sa mạc miền xa, Chúa đã ban manna nuôi người đi suốt dặm đường xa. Mãi mãi Chúa là cha nhân ái, là mẹ hiền nuôi dưỡng trở về ngập hồn trong suối nguồn trường sinh. Chúa mở đôi tay thiêng cho đời con tháng ngày bình yên. Mãi mãi Chúa là cha nhân ái, là mẹ hiền nuôi sống. Trong cuộc đời là nguồn ơn cha dạt dào ơn, thánh thể cha ban cho muôn người đi đến được đây nó. Mãi mãi Chúa là cha nhân ái, là mẹ hiền nuôi sống. Tạ cha muôn ngàn ngày qua, ơn nghĩa không phải tôi luôn tìm theo bước người mà thôi. Mãi mãi Chúa là cha nhân ái, là mẹ hiền nuôi sống. Nuôi sống con.
vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, hãy san bằng núi đồi kiêu căng bằng sự khiêm nhường. Lúc 12 giờ trưa Chủ nhật mùng 10 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha quảng diễn bài tin mừng Chủ nhật thứ hai mùa vọng 5B, mời gọi mọi người hoán cải và sửa đổi tâm hồn để đón mừng Chúa đến. Đó là phải lấp đầy những thung lũng trống rỗng bằng cầu nguyện và quan tâm đến tha nhân. Đó là phải bạt đi núi đồi kiêu căng tự phụ. Đức Thánh Cha nói, Chủ nhật tuần trước, chúng ta đã bắt đầu mùa vọng với lời mời gọi hãy tỉnh thức. Hôm nay, Chủ nhật thứ hai mùa vọng, chuẩn bị cho lễ Giáng sinh, phục vụ lời Chúa chỉ cho chúng ta biết sứ điệp chính của thời điểm này. Đây là thời điểm để nhận biết những khoảng trống cần được lấp đầy trong cuộc sống chúng ta, để biết san bằng những kiêu căng tự phụ và để biết dành chỗ cho Chúa Giê-xu là đấng đang đến. Ngôn sứ Isaiah loan báo cho dân biết sự kết thúc của cuộc lưu đày bên Babylon và cuộc hồi hương trở về Jerusalem. Vị ngôn sứ nói, có tiếng kêu trong hoang địa, hãy dọn đường cho Chúa, mọi thung lũng hãy lấp cho đầy. Những thung lũng ấy tượng trưng cho mọi loại khoảng trống trong chúng ta khi ở trước mặt Chúa. Đó là tất cả những tội lỗi và thiếu sót của chúng ta. Có khoảng trống trong đời sống có thể là do chúng ta không cầu nguyện hoặc cầu nguyện quá ít. Mùa vọng là thời điểm thích hợp để chúng ta cầu nguyện tha thiết hơn, mạnh mẽ hơn, để chúng ta biết dành vị trí quan trọng cho đời sống thiêng liêng. Có một sự trống rỗng khác có thể là do chúng ta thiếu lòng bác ái đối với tha nhân, đặc biệt là đối với những ai đang cần giúp đỡ, không chỉ về vật chất mà cả tinh thần nữa. Chúng ta được mời gọi quan tâm đến nhu cầu của người khác, gần gũi hơn với người khác. Giống như Thánh Gioan Tẩy Giả đã làm, chúng ta có thể mở ra những con đường hy vọng trong sa mạc của trái tim khô cằn nơi nhiều người. Tiên tri Isaiah cũng nói, mọi núi đồi hãy san cho phẳng. Những ngọn núi, ngọn đồi phải hạ xuống, phải san bằng. Đó là sự tự hào, kiêu hãnh, sự kiêu căng tự phụ. Nơi nào có sự kiêu căng ngạo mạn thì Thiên Chúa không thể vào được. Vì khi trái tim chứa đầy những tự phụ kiêu ngạo thì Thiên Chúa không thể ngự vào. Thế nên chúng ta phải biết hạ mình. Chúng ta phải chấp nhận trở nên khiêm tốn, phải đi vào thái độ khiêm nhường mà không càm ràm than phiền, nhưng biết lắng nghe để có thể chuẩn bị cho đấng cứu độ đang đến. Chúng ta cần trở nên những người hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Kế đến, chúng ta được mời gọi loại bỏ những ngăn trở để có thể hiệp thông với Chúa. Con đường cong queo hãy làm cho thẳng, đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và vinh hiển Chúa sẽ xuất hiện, mọi người sẽ thấy vinh quang Thiên Chúa. Tuy nhiên, chúng ta cần làm tất cả những điều ấy với niềm vui, bởi vì tất cả những gì ta làm là để đón Chúa Giê-xu đến. Khi đợi chờ người thân tới thăm nhà mình, chúng ta chuẩn bị mọi sự với đầy ân cần và hạnh phúc. Cũng tương tự thế, chúng ta muốn chuẩn bị mọi sự để đón chờ Chúa đến. Mỗi ngày, từng ngày đợi chờ Chúa với sự ân cần ấy là chúng ta được đầy tràn ân sủng khi Chúa đến. Đấng cứu độ mà chúng ta đang đợi chờ có khả năng biến đổi đời sống chúng ta bằng ân sủng của người, bằng quyền năng của Thánh Thần với sức mạnh của tình yêu mến. Thật vậy, Chúa Thánh Thần ngự vào lòng chúng ta. Ngài là tình yêu của Thiên Chúa, không ngừng thanh tẩy tâm hồn, ban cho chúng ta sức sống mới, ban cho chúng ta sự tự do. Tin Roma. Đức Giáo hoàng Francisco gặp tân chủ tịch Liên đoàn Tin lành Lute thế giới. Hôm thứ Năm, mùng 7 tháng 12 vừa qua, Đức Giáo hoàng Francisco đã tiếp kiến vị tân chủ tịch Liên đoàn Tin lành Lute thế giới, Đức Tổng giám mục Musa Panti Philippus, người Nigeria. Hai vị đã nói về việc cầu nguyện chung như chiếc chìa khóa cho việc hiệp nhất Kitô giáo. Nhắc lại chuyến viếng thăm hai thành phố Lund và Malmö của Thụy Điển vào năm ngoái để kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Tin lành, Đức Giáo hoàng nói rằng việc cùng nhau cầu nguyện giúp thanh tẩy, củng cố và soi sáng con đường cho chúng ta tiến bước. Ngài nhấn mạnh rằng cầu nguyện là nhiên liệu cho hành trình đại kết. Đức Giáo hoàng nói tiếp, qua cầu nguyện, chúng ta có thể thấy được những chia rẽ đau đớn của những thế kỷ đã qua trong một ánh sáng mới để loại bỏ thành kiến, thanh tẩy ký ức và tin tưởng nhìn về tương lai. Qua lời cầu nguyện, chúng ta được mời gọi nhận ra những ân huệ của các truyền thống khác nhau của chúng ta và đón nhận chúng như là di sản Kitô giáo chung. Đáp lời Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Tổng giám mục Musa cũng tạ ơn về tiến trình từ xung đột đến hiệp thông của 50 năm qua, đồng thời đặc biệt nhìn nhận tầm quan trọng của việc cầu nguyện khi kỷ niệm cuộc cải cách. Đức Tổng giám mục Musa nói, sự hiện diện và tham dự của Ngài tại Lund để cùng nhau kỷ niệm cuộc cải cách là một món quà quý giá cho chúng tôi. Đó là bước ngoặt đáng kể cho người Công giáo và Lute ngày nay. Trước khi cùng đọc kinh lạy cha, Đức Giáo hoàng đã kêu gọi phái đoàn Lute, bao gồm 7 vị phó chủ tịch miền, tiếp tục con đường đi đến hiệp nhất trọn vẹn, đừng bao giờ đầu hàng những cám dỗ mệt mỏi, lười biếng hay sợ hãi. Đức Giáo hoàng nói, những ý tưởng hay là không đủ, nhưng còn phải có những bước đi cụ thể và nắm tay nhau, hợp tác với nhau giúp đỡ những người nghèo nhất và thiếu thốn nhất để làm chứng cho sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới của chúng ta. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến 250 nữ tu dòng Thánh Caprini. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các nữ tu thừa sai thánh tâm tiếp tục hăng say giúp đỡ người di dân theo gương mẹ sáng lập là Thánh Francesca Caprini. Đức Thánh Cha đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng mùng 9 tháng 12 vừa qua dành cho 250 nữ tu dòng thừa sai thánh tâm nhân dịp kỷ niệm 100 năm Thánh sáng lập Francesca Caprini qua đời ngày 17 tháng 12 năm 1917. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, Thánh nữ Caprini đã vượt đại dương 24 lần để giúp đỡ những người di dân tại Mỹ Châu và không biết mệt mỏi, Thánh nữ đi tới tận vùng Trường Sơn Andes và cả Argentina. Trong cuộc du hành cuối cùng, mẹ qua đời đột ngột tại thành Chicago, Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha nói, Thánh nữ Caprini là một thừa sai đích thực, lớn lên theo gương Thánh Francisco Xavier, vị tiên phong truyền giáo tại Đông Phương, và muốn đến vùng đó để loan báo tin mừng. Nhưng sự nhìn xa trông rộng của Đức Giáo hoàng Leo thứ 13 đã khuyên Thánh nữ nghĩ đến hàng trăm ngàn người xuất cư vì đói, vì thiếu công ăn việc làm, vì thiếu viễn tượng tương lai, phải xuống tàu sang Mỹ Châu, mong ước tìm được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Rồi Đức Thánh Cha nhận xét rằng, sau bao nhiêu năm, thực tại những người di dân mà Thánh nữ Francesca Caprini hiến thân phục vụ, nay đã biến đổi và trở nên thời sự hơn bao giờ hết. Những khuôn mặt mới, người nam, người nữ và trẻ em đang đứng trước mắt chúng ta và chờ mong được thấy trên đường đi của họ những bàn tay và tâm hồn đón tiếp họ như mẹ Caprini. Chị em có trách nhiệm trung thành với sứ mạng của Thánh sáng lập. Đoàn sủng của Thánh nữ có tính chất thời sự hơn bao giờ hết vì những người di dân tuy đang cần những luật lệ tốt, các chương trình phát triển, tổ chức, nhưng họ cũng luôn cần được tình thương, tình bạn, sự gần gũi trong tình người, nhưng họ cũng cần được lắng nghe, được nhìn tận mắt, được đồng hành. Họ đang cần Thiên Chúa được gặp trong tình thương nhưng không của một phụ nữ với tâm hồn thánh hiến trở thành người chị và người mẹ của họ. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói với các nữ tu thừa sai thánh tâm rằng, xin Chúa luôn canh tân nơi chị em cái nhìn chăm chú và từ bi đối với những người nghèo sống trong các thành thị và tại các quốc gia chúng ta. Mẹ Caprini đã có can đảm nhìn tận mắt các trẻ em mồ côi được ủy thác cho mẹ, những người trẻ không có công ăn việc làm, bị cám dỗ phạm pháp, những người nam nữ bị bóc lột bằng những công việc khiêm hạ nhất. Vì thế, ngày hôm nay, chúng ta ở đây để cảm tạ Thiên Chúa vì sự thánh thiện của mẹ Caprini. Nơi mỗi người anh chị em, mẹ đã có khả năng nhận ra khuôn mặt của Chúa Kitô và với thiên tài, mẹ có khả năng đặt tất cả những tài năng Chúa ban để mưu lợi ích. Sau cùng, Đức Thánh Cha đề cao lòng sùng mộ của Thánh nữ Caprini đối với Thánh tầm Chúa. Đức Thánh Cha nói, từng bước một, cuộc sống của Thánh nữ hoàn toàn hướng về việc an ủi và làm cho mọi người nhận biết và yêu mến Thánh tầm Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, dịp kỷ niệm quan trọng này mạnh mẽ nhắc nhở cho tất cả chúng ta về sự cần thiết của một đức tin biết đón nhận thời điểm ân phúc của mình đang sống. Dù khó khăn đến đâu đi nữa, mẹ Caprini nói với chúng ta rằng, chúng ta phải làm như mẹ, có khả năng đón nhận những dấu chỉ thời đại chúng ta, đọc chúng dưới ánh sáng lời Chúa và sống các dấu chỉ ấy đến độ mang lại một câu trả lời đi tới tâm hồn của mỗi người. Tin giáo hội tại Ba Lan. Hội đồng giám mục Ba Lan bác bỏ những lời đe dọa của Liên hiệp Âu Châu. Một phát ngôn viên của Hội đồng giám mục Ba Lan đã lên tiếng bác bỏ những lời đe dọa của Liên minh châu Âu nếu quốc hội nước này thông qua một dự luật nhằm ngăn chặn phá thai được giáo hội hậu thuẫn. Cha Pavel Viten Arianic, phát ngôn viên của Hội đồng giám mục Ba Lan nói rằng, Hội đồng giám mục Ba Lan nhấn mạnh rằng quyền sống là điều cơ bản đối với mọi người. Vì vậy, tất cả chúng ta đều phải bảo vệ quyền này cho những đứa trẻ vô phương thế tự vệ. Không ai có thể lấy phủ nhận hoặc áp lực từ bên ngoài hay bên trong nhằm thay đổi một thực tế đã được khoa học chứng minh rằng cuộc sống của con người bắt đầu từ lúc thụ thai. Nghị viện châu Âu cho biết họ sẽ yêu cầu Liên hiệp Âu Châu hành động nếu các nhà lập pháp Ba Lan thông qua những hạn chế mới đã được 830.000 người Ba Lan đưa ra trong một kiến nghị được trao cho Viện Sejm, tức là Hạ viện Quốc hội Ba Lan vào ngày 30 tháng 11 vừa qua. Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 8 tháng 12 vừa qua với Catholic News Service, Linh mục Riten Arianic nói rằng, sẽ rất khó để đánh giá trước tác động của các mối đe dọa của Liên hiệp Âu Châu. Những lời đe dọa này bị chỉ trích là can thiệp vào đất nước Công giáo Ba Lan. Cha Riten Arianic nói thêm rằng, nghiên cứu cho thấy trẻ phát triển như thế nào trước khi sinh. Vì thế, đây không chỉ là vấn đề về tôn giáo, mà là vấn đề về mặt khoa học.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco với các bạn trẻ Bangladesh tại Học viện Đức Bà ở thành phố Dhaka, Bangladesh, chiều mùng 2 tháng 12 vừa qua, nhân chuyến tông du của Ngài tại đây. Sau khi lắng nghe các chứng từ chia sẻ của một số bạn trẻ Bangladesh, Đức Thánh Cha bắt đầu bài nói chuyện như sau. Các bạn trẻ thân mến, cha chào các con. Chiều nay, chúng ta cùng nhau quy tụ nơi đây. Cha cảm ơn tất cả các con vì sự tiếp đón nồng hậu của các con. Tôi cảm ơn Đức cha Gervas Rosario về những lời chân thành của Đức cha và hai bạn trẻ Upasana, Anthony về những chứng từ của các con. Có một điều độc đáo nơi người trẻ, đó là lúc nào các con cũng đầy nhiệt huyết, và cha cảm thấy như được trẻ lại mỗi khi gặp các con. Upasana, con đã nói về điều này trong chứng từ của con. Con nói rằng tất cả các con đều rất hăng hái, và cha có thể nhìn thấy và cảm nhận được điều ấy. Sự hăng hái này của tuổi trẻ gắn với một tinh thần mạo hiểm. Một trong những nhà thơ của đất nước các con, thi sĩ Qazi Nazrul Islam, đã diễn tả điều này khi nói rằng người trẻ của đất nước các con không biết sợ, thường lôi ánh sáng ra khỏi lòng bóng tối. Người trẻ luôn sẵn sàng bước tới, khiến cho sự việc xảy ra và chấp nhận rủi ro. Cha khuyến khích các con tiếp tục hăng hái như thế khi thuận lợi cũng như lúc bất lợi, nhất là khi có những vấn đề và nỗi buồn làm cho các con lo lắng, và khi các con nhìn quanh thì dường như Thiên Chúa lại vắng mặt. Nhưng khi các con bước tới, các con phải tin chắc mình đã chọn đúng đường. Thế nghĩa là gì? Nghĩa là thực hiện cuộc hành trình trong cuộc đời, chứ không phải là đi lang thang vô định. Cuộc sống của các con không phải là không có định hướng. Nó có một mục đích mà Thiên Chúa đã trao cho chúng ta. Ngài dẫn lối và hướng dẫn chúng ta bằng ân sủng của Ngài. Như thế, Chúa cài đặt một phần mềm máy tính vào trong chúng ta. Phần mềm ấy giúp chúng ta phân định chương trình của Thiên Chúa và tự do đáp lại. Nhưng cũng như tất cả các phần mềm, nó cũng cần thường xuyên được cập nhật. Các con nhớ cập nhật chương trình của các con bằng cách lắng nghe Chúa và chấp nhận thách đố làm theo ý Chúa. Anthony, con đã nói đến thách đố này trong chứng từ của con, khi nói rằng các con là những người trẻ lớn lên trong một thế giới mong manh luôn đòi hỏi sự khôn ngoan. Con đã dùng từ khôn ngoan, và như thế, con đã trao cho chúng ta chiếc chìa khóa. Một khi các con biến việc thực hiện cuộc hành trình thành đi lang thang vô định, thì chẳng còn chút khôn ngoan nào. Điều duy nhất hướng dẫn và dẫn lối cho chúng ta bước vào con đường đúng đắn là sự khôn ngoan. Khôn ngoan phát sinh từ đức tin. Đó không phải là sự khôn ngoan giả hiệu của thế gian này, nhưng là sự khôn ngoan mà chúng ta thấy được trong đôi mắt của ông bà, cha mẹ chúng ta, là những người đã đặt niềm tin tưởng vào Thiên Chúa. Là những Kitô hữu, chúng ta có thể thấy ánh sáng sự hiện diện của Thiên Chúa trong mắt họ, ánh sáng mà họ khám phá được nơi Chúa Giê-xu, đấng là chính sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Muốn có được sự khôn ngoan này, chúng ta phải nhìn thế giới, nhìn những hoàn cảnh, những vấn đề của chúng ta, nhìn mọi sự bằng con mắt của Thiên Chúa. Chúng ta nhận được sự khôn ngoan ấy khi chúng ta bắt đầu nhìn sự vật bằng đôi mắt của Chúa, lắng nghe người khác bằng đôi tai của Chúa, yêu thương bằng con tim của Chúa, và xét đoán mọi sự bằng những giá trị của Thiên Chúa. Sự khôn ngoan này giúp chúng ta nhận ra và khước từ những hứa hẹn hạnh phúc hão huyền. Nền văn hóa nào hứa hẹn hão huyền như thế thì chẳng thể cho chúng ta được. Nó chỉ đưa đến thái độ quy ngã, vốn chỉ lấp đầy con tim bằng tâm tối và cay đắng. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa giúp chúng ta biết cách đón nhận và chấp nhận những ai hành động và suy nghĩ khác với chúng ta. Quả là đáng buồn nếu chúng ta bắt đầu giam mình vào thế giới nhỏ bé của chính mình và cứ nhìn vào mình. Chúng ta sử dụng nguyên tắc, nếu không theo tôi thì cút đi. Nên chúng ta bị nhốt kín, bị giam hãm. Khi một người, một tôn giáo, một xã hội biến thành một thế giới thu nhỏ, họ sẽ đánh mất điều tốt nhất mà họ có và rơi vào não trạng tự thị rằng tôi thì tốt còn anh thì xấu. Upasana, con đã nhấn mạnh đến những hậu quả của lối suy nghĩ ấy. Chúng ta đã mất hướng và lạc đường, và cuộc sống trở nên vô nghĩa đối với chúng ta. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa làm cho chúng ta mở ra với người khác. Nó giúp chúng ta nhìn xa hơn những tiện nghi của cá nhân mình, và những an toàn giả tạo khiến chúng ta không còn nhìn thấy những lý tưởng cao quý, làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn và đáng sống hơn. Cha vui mừng vì cùng với các bạn trẻ Công giáo, ở đây còn có nhiều bạn trẻ Hồi giáo và những người thuộc các tôn giáo khác. Quy tụ tại đây hôm nay, các con bày tỏ quyết tâm kiến tạo một môi trường hòa thuận, đến với người khác, bất kể những dị biệt về tôn giáo. Điều này nhắc cha nhớ đến một kinh nghiệm ở Buenos Aires, trong một giáo xứ mới, nằm trong một khu vực rất nghèo. Khi ấy, một nhóm sinh viên đang xây mấy phòng cho giáo xứ, và cha xứ đã mời cha đến thăm. Thế là cha đi. Và khi cha đến nơi, cha xứ giới thiệu cha với từng người một. Đây là kiến trúc sư, anh này là người Do Thái giáo. Người này là đảng viên Cộng sản, người này là người Công giáo nhiệt thành. Những sinh viên này hoàn toàn khác biệt nhau, nhưng tất cả họ cùng làm việc vì thiện ích chung. Họ mở ra cho tình bằng hữu xã hội, và nhất quyết nói không với bất kỳ điều gì làm cho khả năng đến với nhau và giúp đỡ lẫn nhau của họ bị suy giảm. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa cũng giúp chúng ta nhìn xa hơn chính mình, để thấy được điều tốt đẹp trong di sản văn hóa của chúng ta. Văn hóa của các con dạy các con tôn trọng những người già. Như cha đã từng nói, người già giúp chúng ta biết quý trọng tính liên tục của các thế hệ. Họ có ký ức và sự khôn ngoan của kinh nghiệm. Điều ấy giúp chúng ta tránh lặp lại những sai lầm của quá khứ. Người già có đặc sủng lấp đầy hố ngăn cách. Nhờ thế, họ bảo đảm cho những giá trị quan trọng nhất được chuyển giao cho con cháu. Qua lời nói, tình yêu thương và sự hiện diện của họ, chúng ta nhận ra rằng lịch sử không bắt đầu từ chúng ta, nhưng chúng ta chỉ là thành phần của một hành trình đã có từ lâu và thực tại thì lớn hơn chúng ta. Các con hãy tiếp tục nói chuyện với cha mẹ và ông bà của các con. Đừng dành cả ngày vui thú với máy điện thoại mà chẳng ngó ngàng gì đến thế giới chung quanh. Upasana và Anthony thân mến! Các con đã kết thúc chứng từ bằng những lời hy vọng. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa củng cố niềm hy vọng nơi chúng ta và giúp chúng ta can đảm đối mặt với tương lai. Người Kitô hữu chúng ta có được sự khôn ngoan này khi gặp gỡ cá vị với Chúa Giê-xu trong cầu nguyện và trong các bí tích, và khi gặp gỡ Chúa cách cụ thể nơi người nghèo, người đau ốm, người đau khổ và bị bỏ rơi. Trong Chúa Giê-xu, chúng ta khám phá ra sự liên đới của Thiên Chúa, đấng luôn đi bên cạnh chúng ta. Các bạn trẻ thân mến, khi nhìn vào gương mặt các con, cha tràn đầy niềm vui và hy vọng. Vui mừng và hy vọng cho các con, cho đất nước các con, cho giáo hội và cho những cộng đoàn của các con. Nguyện xin sự khôn ngoan của Thiên Chúa tiếp tục khơi gợi những nỗ lực của các con lớn lên trong tình yêu, tình huynh đệ và sự thiện hảo. Hôm nay, khi cha rời đất nước của các con, cha hứa sẽ cầu nguyện cho tất cả các con được tiếp tục lớn lên trong tình yêu Thiên Chúa và người thân cận. Và các con cũng đừng quên cầu nguyện cho cha nhé. Xin Chúa chúc lành cho Bangladesh.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 1, từ câu 6 đến câu 8 và từ câu 19 đến câu 28. Có một người được Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng. Và đây là chứng của Gioan. Khi những người Do Thái từ Jerusalem sai các vị tư tế và các thầy Lê-vi đến hỏi ông là ai? Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng, tôi không phải là Đấng Kitô. Họ liền hỏi, thế là gì? Ông có phải là Elia chăng? Gioan trả lời, tôi không phải là Elia. Hay ông là một đấng tiên tri? Gioan đáp, không phải. Họ liền bảo, vậy ông là ai để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi, ông tự xưng là ai? Gioan đáp, tôi là tiếng kêu trong hoang địa, hãy sửa cho ngay đường Chúa đi như tiên tri Isaiah đã loan báo. Và có những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai đến, họ hỏi Gioan rằng, nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không phải là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa? Gioan trả lời, tôi làm phép rửa trong nước, nhưng giữa các ngươi có đấng mà các ngươi không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính đấng ấy đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Việc này xảy ra tại Bethania, bên kia sông Giô-đan, nơi Gioan làm phép rửa. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại sự hoàn trọn lời tiên báo trong sách ngôn sứ Isaiah. Vị sứ giả loan báo tin vui chính là Gioan Tẩy Giả, và đấng mà Gioan công bố là Đức Giêsu. Tin mừng Chủ nhật tuần trước đã cho chúng ta biết Gioan là người đến dọn đường. Đoạn tin mừng hôm nay cho chúng ta biết nhiều chi tiết hơn. Đấng Kitô mà Gioan loan báo chính là ánh sáng. Người đến thế gian như ánh sáng chiếu trong đêm tối. Sứ vụ của Gioan Tẩy Giả đã gần như hoàn trọn. Đoạn tin mừng thuật lại chân dung của Gioan Tẩy Giả. Ông là vị ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước. Ông cũng là nhân chứng đầu tiên về Đức Kitô. Ông tự với mình là tiếng kêu trong hoang địa, và khiêm tốn xóa nhòa tên tuổi của mình trước đấng mà ông đang loan báo. Thực sự, Gioan Tẩy Giả là một khuôn mặt tiêu biểu trong số các ngôn sứ. Ông là người nối kết Cựu Ước và Tân Ước, giữa điều đã có từ trước muôn thuở và đấng đang dần dần xuất hiện giữa trần gian. Hơn ai hết, ông là nhân chứng của niềm vui của Israel đang đến. Nhưng Gioan Tẩy Giả chẳng được đối xử công bằng. Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai hôm nay mời gọi, hãy vui mừng luôn mãi. Hãy vui luôn, ngay cả khi bị đối xử bất công, ngay cả khi gặp thất bại. Hãy vui luôn, ngay cả khi gặp khó khăn, yếu đau, chán nản và thất vọng. Chính niềm vui sẽ nhanh chóng dẫn chúng ta ra khỏi những tình cảnh thảm hại đó. Tuy nhiên, chúng ta để ý đến lời kêu gọi của Thánh Phaolô, hãy vui luôn và cầu nguyện không ngừng. Theo tinh thần của Thánh Phaolô, nếu gặp phải những hoàn cảnh trớ trêu ấy mà chúng ta vẫn chuyên cần cầu nguyện, thì buồn sầu sẽ có cơ may tan biến và đau khổ chán nản sẽ trở thành niềm vui trong Chúa. Có thể, một lúc nào đó khi còn trẻ, chúng ta đã lên kế hoạch để cuộc đời mình được sung sướng, nhưng sung sướng chưa chắc đã có niềm vui. Là Kitô hữu, chúng ta biết rõ điều mà Thánh Phaolô nói với tín hữu Roma, những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với niềm vui mà Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta. Gioan Tẩy Giả đã chọn để trở thành nhân chứng của niềm vui, theo nghĩa đó. Ông chấp nhận để cuộc đời mình bị lu mờ, bị xóa nhòa, để có được niềm vui trước sự xuất hiện vinh quang của Đấng Cứu Thế. Gioan Tẩy Giả không những chỉ đóng vai trò ngôn sứ trong một giai đoạn, nhưng bằng cả cuộc sống mình. Lời giảng dạy của Ngài đã khiến nhiều người sám hối, hoán cải. Danh tiếng của Ngài đã khiến những nhà lãnh đạo Do Thái phải sai người đến điều tra, liệu Ngài có phải là đấng mà các ngôn sứ loan báo không? Sự xuất hiện và lời giảng của Gioan Tẩy Giả đã khiến những người thông thạo kinh thánh nhìn Ngài vượt qua cả chân dung một vị ngôn sứ. Họ ngầm thắc mắc rằng, Ngài có phải là đấng Mê-si-a mà tất cả truyền thống Do Thái đang chờ đợi không? Họ hỏi Ngài, ông là ai? Là đấng Kitô? Là Elia? Hay là một ngôn sứ nào đó? Với cả ba câu hỏi, Gioan Tẩy Giả đều trả lời, không phải. Nhưng trái lại, Gioan Tẩy Giả đã gợi ý cho mọi người về một biểu tượng mà Isaiah đã loan báo. Tôi là tiếng kêu trong hoang địa. Thật rõ ràng, Gioan Tẩy Giả loan báo về một điều lạ lùng đang và đã xuất hiện. Đấng Mê-si-a đã ở giữa các ông mà các ông không biết. Người đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho người. Gioan Tẩy Giả xác định vị trí của mình đối với đấng mà ông loan báo. Ông có hai vai trò. Trước hết, ông là tiếng kêu mở đường để mọi người nhận biết đấng cứu thế. Sau đó, ông phải lu mở đi để cho người lớn lên. Người chân chính nhận rõ địa vị của mình, không tự nhận về mình điều vốn thuộc về người khác. Ngày nay, có quá nhiều người không chịu tìm tòi học hỏi nhưng lại muốn biết rõ tỏ tường. Những người tưởng chừng học cao hiểu rộng nhưng lại chẳng hiểu biết gì nhiều. Gioan Tẩy Giả nhắc cho mọi người cùng thời với Ngài và cũng là nhắc cho chúng ta biết rằng, nếu muốn nhận ra Thiên Chúa, nếu muốn nhận rõ chân dung của Đấng Mê-si-a, hãy tra cứu sách thánh, hãy đọc sách ngôn sứ Isaiah, hãy tìm hiểu về đạo lý của giáo hội. Giống như Gioan Tẩy Giả, tín hữu Kitô chúng ta cũng là những nhân chứng cho Đức Giê-xu. Theo cách nói ví von của nhiều vị thánh, như ánh mặt trời rọi xuống mặt đất, đời sống của tín hữu chúng ta phản chiếu gương mặt của Đức Kitô. Trong những ngày áp lễ Giáng sinh, chúng ta đang trang trí nhà cửa, sửa soạn đèn hoa nến sáng. Những điều đó mang một ý nghĩa biểu tượng, biểu trưng cho niềm vui của người Kitô hữu sắp mừng mầu nhiệm con Thiên Chúa nhập thể. Nhưng hơn bao giờ hết, đừng để cho những việc làm của chúng ta trong những ngày này trở thành vô thức hay thói quen, hay tệ hơn là bắt chước người khác. Hãy nhớ rằng, chúng ta là và phải là những chứng nhân đích thật của Đức Kitô. Nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ Martin Luther King đã nói, là Kitô hữu, chúng ta không chỉ làm chứng bằng lời nói, mà còn bằng cả cuộc sống. Trong thực tế, có những người bị tác động, bị ảnh hưởng bởi lối sống tốt lành, bởi thái độ sống của chúng ta, nhưng chính chúng ta thì lại không ý thức được điều đó. Cổ nhân đã nói, hữu xạ tự nhiên hương là như thế. Dẫu âm thầm lặng lẽ, nhưng giá trị của đời sống tốt sẽ tác động một cách đáng kể, nhất là trước mặt Thiên Chúa. Thánh Gioan Maria Vianney, người đã sống âm thầm lặng lẽ, nhưng đã trở nên một nhân chứng sống động về một Thiên Chúa của tình thương và tha thứ, đến độ người ta đã phải thốt lên, tôi đã thấy Thiên Chúa hiện diện trong một con người. Ước gì mỗi chúng ta cũng là những mảnh kiếm nhỏ, phản chiếu dung nhan tình yêu của Thiên Chúa, và trở thành biểu tượng để người người luôn phấn khởi vui mừng. Amen.
Sa mạc và đông cua cỏ cháy, vui vui nào vùng đất hoang hay mừng rỡ chỗ bồng, vui thế nào. Hãy tưng bừng nở hoa như khóm Huế, vui lên vui lên nào, và đàn ca múa nhảy reo hò. Hãy làm cho hết những cánh tay nên mạnh mẽ, cho những đầu gối hết âu lo thêm vững mạnh. Hãy nói với những ai nhát gan không sợ hãi, chú của anh em đứng cứu tinh sắp đến rồi. Muôn ngàn khe suối sẽ hát ca trên đồng vắng, áo mùa tắm mát những ai lang thang khốn cùng. Dẫn lối ta bước đi có cây xanh giờ bóng, khi người đang đến tiếng bước chân nghe rõ ràng. Nào, mắt người mù được mở ra vầng sáng, vui vui lên nào, kẻ khóc than sẽ nhảy nhót như nai rừng. Vui vui lên nào, chân người khỏe sẽ đứng lên chốc cống. Vui vui lên nào, miệng người câm hát mừng vua ra đời. Hãy làm cho hết những cánh tay nên mạnh mẽ, cho những đầu gối hết âu lo thêm vững mạnh. Hãy nói với những ai nhát gan không sợ hãi, chú của anh em đứng cứu tinh sắp đến rồi. Muôn ngàn khe suối sẽ hát ca trên đồng vắng, áo mùa tắm mát những ai lang thang khốn cùng. Dẫn lối ta bước đi có cây xanh giờ bóng, khi người đang đến tiếng bước chân nghe rõ ràng. Sẽ tới ngày người đến cứu anh em.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Phong trong những phút cầu nguyện.
Con tin rằng sẽ có một ngày, thân xác hư vội này sẽ sống lại thôi. Con người sẽ trở về bụi tro, nhưng bụi tro sẽ trở lại làm người. Vì thần Chúa chính là sự sống và là sự sống lại, cho con vững lòng vui bước trong hy vọng, sống cuộc đời như Chúa ước mong. Xin khơi dậy trong con niềm khát khao sống một đời cao đẹp, đừng chạy theo bao hoa thương thế. Cho con biết khinh chê những thú vui, những ham mê tầm thường, để đừng xây một cuộc sống biến giữa cuộc đời sức sống đẹp mơ. Con sẽ quên thân mình là khách hành hương, chờ tìm kiếm những điều chân gian, lo lời danh tính con riêng cho mình. Cuộc đời mới con ở nơi Chúa là nguồn sự sống cùng, cho con an lòng vui bước tiếp theo ngày, sống cùng đời vươn lên mỗi ngày. Xin khơi dậy trong con niềm khát khao sống một đời cao đẹp, đừng chạy theo bao hoa thứ thế. Cho con biết khinh chê những thú vui, ham mê tầm thường, để đừng say.
Một người đàn ông đến gặp Chúa và hỏi, giá trị của cuộc sống là gì? Chúa cho ông một hòn đá và nói, hãy đi tìm hiểu xem giá trị của hòn đá này như thế nào, nhưng không được bán. Người đàn ông cầm lấy viên đá và đi, gặp người bán cam, Ông hỏi người ấy viên đá đáng giá bằng cái gì? Người bán cam nhìn thấy viên đá lấp lánh và nói, ông có thể đổi viên đá cho tôi lấy 12 quả cam. Người đàn ông cáo lỗi và nói rằng Chúa không cho phép ông bán nó. Ông lại đi tiếp và gặp người bán rau. Ông hỏi, viên đá này đáng giá bằng cái gì? Người bán rau thấy viên đá sáng bóng và nói, ông có thể đổi viên đá cho tôi lấy một bao khoai tây. Người đàn ông lại cáo lỗi và nói ông không thể bán nó. Đi xa hơn một chút nữa, ông bước vào một cửa hàng nữ trang và hỏi giá trị của viên đá. Người thợ kim hoàn soi viên đá dưới ống kính và nói, tôi sẽ trả cho ông 5 triệu đồng cho viên đá này. Người đàn ông lắc đầu. Người thợ kim hoàn nói tiếp, thôi được rồi, tôi sẽ trả 100 triệu. Người đàn ông giải thích vì sao ông không thể bán viên đá. Đi xa hơn nữa, người đàn ông nhìn thấy một cửa hàng đá quý và hỏi người bán giá trị của viên đá. Khi nhìn thấy viên ruby lớn, người bán đá quý liền trải một chiếc khăn màu đỏ và đặt viên ruby lên. Rồi anh ta đi vòng quanh viên ruby, cúi xuống và kính cẩn trước viên ruby. Anh ta hỏi, ông lấy viên ruby vô giá này ở đâu vậy? Ngay cả khi tôi bán cả thế giới, và cả tôi nữa, cũng không thể mua được viên đá vô giá này. Sững sờ và bối rối, người đàn ông trở về gặp Chúa và kể lại những gì đã xảy ra. Bấy giờ, ông nói, vậy giờ đây, thưa Chúa, xin hãy cho con biết giá trị của cuộc sống là gì. Chúa đáp, con đã nhận được câu trả lời từ người bán cam, người bán rau, người bán đồ trang sức, và người bán đá quý. Họ đã giải thích cho con giá trị của cuộc sống. Con có thể là một viên đá quý, thậm chí vô giá. Nhưng mọi người có thể đánh giá con dựa trên mức độ họ biết về con, mức độ họ tin vào con, sức hấp dẫn của con, hay phụ thuộc vào tham vọng của họ, và những nguy cơ rủi ro khác. Nhưng đừng sợ, chắc chắn con sẽ tìm được người biết nhận ra giá trị đích thực của con. Quý vị và các bạn thân mến, trong mắt Thiên Chúa, con người đều được yêu thương và rất quý giá, không gì có thể so sánh được, bởi vì mỗi người đều mang hình ảnh của Người. Và Chúa Giê-xu, con chí ái của Người đã phải trả bằng cái chết thập giá cho cuộc sống vĩnh cửu của hết thảy chúng ta. Mỗi người đều là một nhân vị độc nhất, vô nhị, và đáng giá bằng giá máu vô giá của Chúa Giê-xu. Trong dụ ngôn 100 con chiên, Chúa Giê-xu đã để 99 con chiên ở lại để tìm con chiên lạc. Ngài không bao giờ nghĩ rằng, mất một con thì chẳng ăn thua gì so với 99 con còn lại. Đối với Chúa, mỗi con đều có giá trị của nó. Và Ngài đã lên đường đi tìm con chiên lạc vì chính nó, vì hạnh phúc của nó. Chúa không bao giờ so sánh 99 con còn lại với con chiên lạc, bởi vì một sự so sánh ở đây luôn là khập khiễng. Điều đánh động tâm hồn chúng ta là, Chúa đã chủ động đi tìm con chiên lạc, còn con chiên lạc thì đã chấp nhận theo Chúa trở về, và để cho Chúa vác trên vai. Chúng ta hãy yêu quý và trân trọng cuộc sống của mình. Mỗi người là độc nhất, không ai có thể thay thế. Lạy Chúa, sự sống mà Chúa ban cho chúng con là điều quý giá nhất trên trần gian này. Xin cho chúng con luôn thực thi giới răn thứ 5 của Chúa, là tôn trọng sự sống của chính mình cũng như của tha nhân. Amen.
Giữa gian trần kiếp sống tạm thời, còn chưa quên về đời cuộc sống đời sau. Quên rằng Chúa vắng hằng đời con, vẫn chờ con biết sống tin yêu Ngài. Tìm về Chúa là niềm vui sống và là hạnh phúc thật cho con một đời. Vui dẫn thân quên mình, sống cùng bầu rừng xây nước trời. Xin khơi dậy trong con niềm khát khao sống một đời cao đẹp, từng cây theo bao phù hoa thương thế. Cho con biết khinh chê những thú vui, những ham mê tầm thường, để dựng xây một sự sống miên
chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.